Sau đây tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong sách Samuel, đoạn Samuel nhì, đoạn 9, từ câu 1 đến câu 13. Xin mời hội chúng đồng đứng lên để lắng nghe lời Chúa. Bây giờ David nói rằng: có người nào của nhà Saul còn sống chăng? Ta muốn vì cớ Jonathan mà làm ơn cho người. Vả có một tôi tớ của nhà Saul tên là Sipba. Người ta gọi nó đến cùng David. Vua hỏi: người là Sipba chăng? Người thưa: phải, ấy là tôi, kẻ đầy tớ vua. Vua tiếp rằng: chẳng còn có người nào về nhà Saul sao? Ta muốn lấy ơn của Đức Chúa Trời mà đãi người. Sipba thưa cùng vua rằng: còn một người con trai của Jonathan bị tật hai chân. Vua hỏi rằng: người ở đâu? Sipba thưa rằng: người ở trong nhà Maki, con trai Amien, tại Lodeba. Vua David bèn sai tới nhà Maki, con trai Amien tại Lodeba mà đòi người đến. Khi Mephiboset, con trai của Jonathan, cháu của Saul, đã đến bên David thì sấp mình xuống đất và lạy. David nói: ớ Mephiboset. Người thưa: có tôi tớ vua đây. David nói cùng người rằng: chớ sợ, ta muốn làm ơn cho ngươi. Vì cớ Jonathan, cha ngươi, ta sẽ trả lại cho ngươi những đất của Saul, ông nội ngươi, và ngươi sẽ ăn chung bàn ta luôn luôn. Mephiboset bèn lại mà nói rằng: kẻ tôi tớ vua là gì mà vua lại đói mắt đến một con chó chết như tôi đây? Vua bèn gọi Sipba, tôi tớ của Saul mà nói rằng: ta đã ban cho con trai chủ ngươi mọi tài sản thuộc về Saul và nhà ngươi. Vậy ngươi cùng các con trai và tôi tớ ngươi phải cày đất đó cho người, rồi nộp hoa lợi đất sinh sản, hầu cho con trai chủ ngươi có bánh ăn. Mephiboset, con trai chủ ngươi, sẽ ăn chung bàn ta luôn luôn. Vả Sipba có 15 con trai và 20 tôi tớ. Sipba thưa cùng vua rằng: kẻ tôi tớ vua sẽ làm mọi điều vua chúa tôi dặn biểu. Ấy vậy, Mephiboset ăn chung bàn David như một con trai của vua vậy. Mephiboset có một con trai nhỏ tên là Mica, và hết thảy những người ở trong nhà Sipba đều là tôi tớ của Mephiboset. Mephiboset ở lại Jerusalem bởi vì người ăn luôn chung bàn của vua, người bị què hai chân. Amen. Xin mời hội chúng đồng ngồi.
Kính chào hội thánh. Sáng nay khi quý ông bà anh chị em học bài học trường Chủ nhật, có nhớ cái đề tài của bài học trường Chủ nhật sáng hôm nay không? Có. Và cái câu ghi nhớ của bài học trường Chủ nhật sáng hôm nay là cái câu như thế nào? Quý vị có tờ chương trình không? Cái câu ghi nhớ của bài học trường Chủ nhật cũng là cái câu ghi nhớ trong tờ chương trình. Nếu mà quý vị có tờ chương trình hay là cái cuốn bài học trường Chủ nhật, đọc chung với tôi. Matthew đoạn 9 câu 12. Nghe thế, Ngài đáp: người lành mạnh không cần bác sĩ, chỉ có người bệnh mới cần. Khuyến khích quý ông bà anh chị em tham gia các lớp trường Chủ nhật. Tại vì tháng Giêng và tháng 2, những cái bài giảng đó, nó liên hệ tới bài học trường Chủ nhật. Thành ra nó sẽ giúp đỡ quý ông bà anh chị em rất là nhiều. Sáng hôm nay khi quý vị nghe chị Trung nữa đọc cái đoạn kinh thánh sáng nay, phạm Trung hay là Trang thì vợ của anh Trung đọc cái đoạn kinh thánh, quý vị có thấy nó giống như cái đoạn kinh thánh mà quý vị học bài học trường Chủ nhật sáng hôm nay không? Ta giống hay thành ra phải nối kết được bài học trong Cựu Ước và bài học trong Tân Ước thì mới trọn vẹn được. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái cuộc sống của quý ông bà, anh chị em đó, thì thường thường mình quen với cái luật nhân quả. Ai làm sai bị phạt, ai có công thì được thưởng. Và chúng ta thường thường quen với cái sự công bằng. Đúng thì được thưởng, sai thì bị phạt. Nhưng mà rất hiếm khi, nhưng lại rất hiếm là mình mong được ân xá trong đó, hay là chờ đợi cái ân xá. Ân xá theo định nghĩa không dựa trên cái công trạng, không có dựa trên là mình được xứng đáng, nhưng mà dựa trên cái lòng thương xót của Chúa. Và cái bài học sáng nay trường Chủ nhật cũng vậy. Cái giáo lý chính của bài học trường Chủ nhật sáng hôm nay là về cái gì? Vậy là chưa đọc sách trường Chủ nhật. Cái giáo lý chính, bây giờ thấy mấy người đang lật sách trường Chủ nhật ra. Cái giáo lý về con người, mà con người mình biết là tội lỗi, có nhiều cái sai trật lắm. Nhưng trong cái tình yêu của Chúa, cái sự ân xá của Chúa, Chúa kéo cái con người ra khỏi cái lầm lạc đó. Và khi tin nhận Chúa thì cái con người đó có được sự sống đời đời. Cái tuần vừa qua, hai con cái Chúa được Chúa gọi về. Và là người mục sư, tôi biết chắc chắn hai người này được Chúa gọi về, chứ không phải là những cái thần linh khác gọi về. Và biết chắc chắn họ có cái sự sống đời đời. Có thể chúng ta bất đồng ý kiến về cái điều này, nhưng mà lời của Chúa nói rất là rõ ràng. Bởi cái lòng thương xót của Chúa, Chúa cứu vớt, và Chúa phải trả một cái giá là như vậy. David trong Samuel thứ 2 đoạn 9 cho chúng ta một cái bức tranh rất là đẹp, tuyệt vời về ân điển của Chúa. Để ôn lại chút xíu, khi mà ông ổn định được cái ngai vàng, ông không có tìm cách trả thù nhà Saul như mà cái lẽ thường của cái thời cổ đại. Nếu mà quý vị học trong lịch sử, khi một vị vua mới lên là kiếm những ông cũ là giết hết. Bên Việt Nam là tru di tam tộc, ở bên Trung Hoa là tru di cứu tộc, tức là phải cho chết hết. Nhưng mà chúng ta thấy trong cái tình yêu của Chúa mà ông có được, ông không có tìm cách trả thù cho cái nhà Saul như cái lẽ thường tình của cái thời đó, mà ông đặt cái câu hỏi rất là lạ: có còn ai thuộc nhà Saul không, để ta làm ơn cho người ấy vì cớ Jonathan? Câu số 1. Câu hỏi này đó mở ra một cái câu chuyện về ân xá tuyệt vời. Mà quý vị nắm vững được Samuel thứ 2 đoạn 9 từ câu 1 câu 13 này thì quý vị mới có thể rõ được cái tình yêu của Chúa Giêsu Christ chết trên thập tự giá. Để rồi ai tin nhận Ngài thì có được cái ân điển cứu chuộc đó. Tôi xin cầu nguyện một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, biết vì lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng con ân điển tuyệt vời qua cứu Chúa Giêsu, mà ngay cả trong Cựu Ước cũng nhắc nhở về cái ân xá một cách bất ngờ của vị vua cho những cái người mà không có xứng đáng. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện con dân Chúa hiện diện trong phòng thờ phượng này có thể nghe, hiểu và áp dụng được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Tạ ơn Chúa. Quý vị thấy, nếu mà quý vị sống ở bên Mỹ này có thể mắc nợ ngân hàng cái khoản tiền rất là lớn, không có trả, không có tự nhiên mà chi trả được, nhưng mà tự nhiên cái nhận được một cái lá thư nợ của quý vị đã được thà, đã được xóa hoàn toàn. Cái phản ứng đầu tiên của quý vị là như thế nào? Tự nhiên là mình mắc nợ đó. Nhà văn cái tự nhiên nhận cái thư xóa nợ thì cái phản ứng quý vị là như thế nào? Buồn rầu, sững sờ, vui mừng. Cái ân điển, cái thưa quý ông bà anh chị em, nó đến trong cái sự coi như là mình giật mình, không có xứng đáng gì cả mà tự nhiên lại được, ngỡ ngàng. Vậy cái ân xá hay là bất ngờ mà đã đến cho ai đó nói gì về cái lòng của Đức Chúa Trời dành cho cái người đó? Đó là những điều mà chúng ta cần học hỏi sáng hôm nay. Lời của Chúa chép rất là rõ ràng. Cái này nó hơi mờ, quý vị có thể đọc trong Kinh Thánh. Nhưng mà ý tôi muốn nói ở đây, cái người được hưởng ân xá là Mephiboset, con trai của Jonathan, cháu nội của vua Saul. Kinh Thánh mô tả ông là trong cái tình trạng rất là đáng thương. Đáng thương cái chỗ nào? Ông bị què hai chân. Câu số 3. Không những ông bị khuyết tật trong thể xác, nhưng mà cái vai trò của ông trong chính trị của thời đó vô cùng nguy hiểm. Cái thời cổ đại, giống như hồi nãy tôi có nói, khi một vị vua mới lên đó, mà thay thế cho vua cũ đó, là tru di, cựu tộc, tam tộc, tứ tộc gì đó, là giết hết cả dòng họ. Thành ra về cái phương diện chính trị, cái địa vị hay là Mephiboset rất là nguy hiểm trong đó. Và Kinh Thánh cũng nhắc lại, ông sống ẩn mình ở Lodeba. Lodeba, nếu mà quý vị tra từ điển, có nghĩa rằng là cái nơi đó không có đồng cỏ, nơi đó không có sự sống. Và cái tên của Mephiboset sống ở Lodeba có biểu tượng là như thế nào? Biểu tượng là một người sống trong sợ hãi. Biểu tượng của một người sống trong cái sự tự ti mặc cảm. Biểu tượng một người sống trong cái sự vô vọng. Trong đó, tôi muốn nói rõ cái điều này để quý vị biết cái tình huống của ông Mephiboset vào cái thời đại đó như thế nào. Và cũng có thể xảy ra cho quý ông bà anh chị em nếu tự nhiên sống mà sợ. Tuần vừa rồi đây tôi nhận tới hơn 10 cái text message, sợ không dám ra đường, sợ gà chết. Sợ chó chạy ra ngoài đường, nó freeze, nó nằm ngoài đường. Sợ đủ thứ chuyện cả đó. Rồi sợ chạy trên freeway xe động, ta đã ngồi trong nhà sợ. Rồi tự ti mặc cảm, nó cũng đã xảy ra. Rồi cái tự nhiên vô vọng, bây giờ ở trong nhà lỡ may không có nước, cúp điện, rồi nó mình freeze. Rồi có nhiều người chạy đi mua cracker, cheese, lỡ may không có điện thì thôi ăn cracker cho đỡ đói. Đủ thứ cả. Nhưng mà kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi mà tôi đọc những cái message như vậy, thì nó nhắc nhở tôi cái giai đoạn mỗi người chúng ta hầu hết trong cái hội thánh này có một cái thời gian sống trong trại tị nạn. Nhiều năm, có người 5 năm ở bên Thái Lan, 6-7 năm ở Campuchia, sống không có cracker với chi để mà ăn nữa, đói vô cùng, bệnh tật và luôn luôn sợ. Sợ tối nằm ngủ rồi nó vắt mã tấu vô, nó chém lúc nào chết không hay. Đi ra ngoài đường bị bắn, đủ thứ chuyện, sợ đủ thứ chuyện cả. Nhưng mà khi được cái giấy mời tới phỏng vấn để mà chuẩn đi, mừng vô cùng. Nhắc nhở tới cũng giống như cái câu chuyện ngày hôm nay, ông sống trong cái sự vô vọng đó, được gọi đến cung vua. Và cái phản ứng đầu tiên của ông đó, thật ra nếu mà chúng ta đọc kỹ, không có phải là hy vọng. Nhưng mà tự nhiên được kêu như vậy, sợ vô cùng, run sợ. Tại sao có cái sự run sợ đó đối với Mephiboset? Là tại vì quý vị, nếu mà học trong lịch sử cái thời đó đó, khi mà được kêu lên diện kiến vua đó, là phải mang những cái tặng phẩm tới, không có đi tay không. Quý vị về đọc lại trong lịch sử là như vậy, tới một cái nhà quyền quý vua chúa là phải có những cái quà đem tặng. Thành ra Mephiboset không có gì để dâng lên vua, ông có sức lực, tại ông bị què hai chân, ông không có địa vị, ông đang trốn chui trốn nhủi, ông không có cái công trạng gì nữa cả. Ông là con của cái vị vua cũ, cái chính quyền cũ mà vua gọi tới đó là chắc chết trăm phần, ông không gì để dân hết đó. Thành ra ông đến cung vua với cái gì? Ông đến cung vua tới giờ phút này, quý vị biết, bằng cái sự bất lực của ông. Ông có gì cả, bất lực hoàn toàn. Và chính trong cái sự bất lực đó đó, cái ân xá của vua David mới được trọn vẹn. Chứ nếu mà ông đến những cái gì ông có rồi vua ban thưởng, nó cũng thường thôi. Nhưng ông đến với cái sự bất lực vô vọng đó. Và lời của Chúa tiếp tục trong câu 6 đến câu 8. Khi mà Mê-sô-bi-sết đến trước mặt vua, ông làm gì? Ông sắp mình xuống. Tôi tớ ngài đây. Ông nghĩ rằng, theo cái sự suy tưởng của tôi đó, thì ông có thể nghĩ ông sắp bị xử tử. Tại vì ông là của đời cũ mà, đời vua cũ, chính trị cũ, quyền thế cũ, mà tới gặp vua là chắc bị xử tử chết, tru di tam tộc, tứ tộc hay cửu tộc vậy đó. Nhưng mà David nói, đừng sợ, vì ta chắc sẽ làm ơn cho người. Những cái câu kinh thánh thì nó hơi mờ, cái đèn đằng sau chưa có tắt được, thành ra không có thấy được rõ. Nhưng mà trên này thì quý vị thấy rõ. Đây là cái khoảnh khắc, kính thưa quý ông bà, anh chị em, là cái ân xá rất là bất ngờ. Khi mà ông đến thì vua, ông nghĩ ông sẽ bị xử tử, chết. Mà tự nhiên Chúa nói, được ban ân điển. Cái lý do mà ông bất ngờ vui mừng không phải là vì ông tốt, không có phải vì ông có cái công trạng rất là lớn cá nhân đó, nhưng mà ông được ân xá, được thưởng, đó là cái vui mừng. Quý vị, một số người đã từng đi học đại học đó, thì nhận vào đại học không có phải vì học lực của mình mà lại được học bổng. Thì tưởng tượng một cái người sinh viên như vậy đó là vui mừng như thế nào đó. Và đôi khi cái học bổng đó nó mang tên người cha mình hy sinh vì tổ quốc trong quân đội đó, tôi được cái học bổng giống như quý vị học bổng Thielman, là cái anh mà chơi football rồi bị chết ở chiến trường A Phú Hán đó. Tôi bây giờ có cái học bổng cho anh đó, tên của anh đó. Và có nhiều cái học bổng ở bên Mỹ này đó, không phải vì cái học lực, không phải là bởi vì cái điểm mình cao, nhưng mà bởi cái lòng thương xót, bởi vì mình có apply là được. Thành ra khuyến khích quý vị, khi mà con của mình nó học đại học đó, tới tháng giêng này đó là lo nộp đơn xin học bổng. Và họ không có xét học bổng theo coi như là học vấn, chỉ đủ điểm là được rồi. Và cái người nào nộp trước thì được cái học bổng trước, đừng có chờ tới tháng 4, tháng 5 nộp. Thì những người nộp sớm là được hết trơn rồi. Nhắn cũng có một số mà tháng 5 này ra trường đó, thì khi tôi đã email, tôi nói chuyện khuyến khích điền học bổng. Cái ân điển, kính thưa quý ông bà, anh chị em, đến là bởi cái sự giao ước, cái mối giao ước, chứ không có phải là vì công trạng là như vậy. Thành ra David mới nói, ta sẽ trả lại cho ngươi mọi ruộng đất của Saul. Ông đang trốn chui, trốn nhủi ở cái vùng mà không có gì cả, vừa tuyệt vọng, vừa tự ti, vừa sợ hãi. Cái tự nhiên trả lại mọi ruộng đất của Saul, không có phải chỉ tha mạng, nhưng mà phục hồi cái địa vị của ông đó. Mephibosheth đáp, tôi là gì mà vua đói đến con chó chết như tôi. Thấy ông đang còn tự ti, cái ông nghĩ thấp như vậy đó. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đôi khi nếu mà chúng ta không có rõ cái điều này đó, thì hiểu là không có xứng đáng gì cả, và không có coi như là đủ cái tư thế để mà nhận những cái ân điển này. Và khi đã nhận được ân điển này rồi mà đôi khi vẫn còn tự ti, mà cả không có biết rằng cái địa vị đã thay đổi khi trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Và nhiều người đã là con cái Đức Chúa Trời nhưng vẫn sống trong cái sự sợ hãi, tự ti và đôi khi không có hy vọng. Thì phải xét lại, đọc lại cái đoạn Kinh Thánh này để hiểu cái điều này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái ân xá của David không có dừng ở tha thứ và phục hồi, nhưng mà còn tiến xa hơn nữa để bắt đầu nối kết với cái bài học truyền chủ nhật quý vị sáng hôm nay. Ông được ngồi nơi cái bàn tiệc của vua, tức là từ một cái kẻ bị loại bỏ, loại trừ đến trở thành một cái người ở trong gia đình của vua chúa. Samuel thứ nhì câu 7, câu 11, câu 13, đoạn 9, David phán: ngươi sẽ ăn bánh thường tại bàn ta như một trong những con trai của vua. Đấy không phải là cái trợ cấp xã hội. Nhiều người hiểu lầm là trợ cấp xã hội trong đó, nhưng mà cái sự nhận làm người trong nhà, người của gia đình. Thành ra chúng ta thấy Mephibosheth từ một kẻ trốn chạy trở thành một người được tiếp nhận, từ một kẻ bị loại trừ tưởng là sẽ bị xử tử thành một người trong gia đình. Từ Lô-đê-ba, tức là cái vùng mà hoang vu không có nghèo nàn, không có sự sống đó, đến cái cung điện. Đó là cái sự thay đổi, kính thưa quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em, đôi khi chúng ta vừa rồi đây trên tờ báo cũng có đăng về mấy em bé mồ côi đó, sống trong cái trại nuôi dưỡng đó, rồi được một cái người gia đình đó tới đón nhận làm con nuôi. Không phải là chỉ nhận làm con nuôi không thôi, không chỉ cho chỗ ở không thôi, mà còn cho tên họ, bàn ăn và cả tương lai. Có một người trung tá, nếu mà quý vị đọc tin tức gần đây, cái em mà 4 tháng mà trên con đường khói lửa năm 1972 được cứu sống rồi đưa vô 4 tháng đó, được một người lính, lúc đó là mẹ của em thì chết, thì em nằm lên cái ngực của mẹ của em rồi được mang vào cái trại mồ côi. Thì có một cái gia đình bên Mỹ nhận làm con nuôi rồi được nuôi dưỡng. Và em này bây giờ là trung tá không quân được cho cái chỗ ở, được làm con nuôi, được đổi tên họ, được kể là trong gia đình. Và đi lính không quân lên tới chức trung tá không quân, rồi được chụp hình với tổng thống nữa. Tôi nói cái hình ảnh này để quý vị thấy cái sự thay đổi địa vị trở nên con cái của Đức Chúa Trời là như vậy. Tên của quý vị đã được đổi rồi. Quý vị trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Quý vị là công nương hoàng tử. Quý vị là khâm sai của Đức Chúa Trời. Và rồi, vừa rồi đây cái người trung tá này cũng trong một trong những người cái phái đoàn đi về Việt Nam để mà có cái sự giao dịch trong đó nữa. Và quý bà anh chị em cũng tôi cũng vậy. Quý vị không có còn là giống như Trần Tư Hồng Sơn, nhưng Trần Tư Hồng Sơn đã trở thành khâm sai của Đức Chúa Trời, công nữ coi như là hoàng tử của Đức Chúa Trời. Và khi đi ra đối diện với xã hội hay bất cứ nơi nào, đại diện cho Chúa Giêsu Christ. Đó là cái địa vị mà chúng ta học sẵn hôm nay trong cái sự thay đổi là đó. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em tưởng tượng với tôi khi mà ông này Mephibosheth ngồi trên cái bàn tiệc của vua thì thấy cái gì? Thấy cái gì? Thấy cái bàn tiệc đó nó che hai cái chân què của ông này. Quý vị có thấy, tưởng tượng thấy cái điều đó không? Nếu mà không có cái bàn tiệc đó, ông què vẫn là què. Nhưng mà ngồi trong cái bàn tiệc che đi cái chân què của ông. Khi mà ngồi vào cái bàn tiệc của vua, không có ai còn thấy cái sự khiếm khuyết. Mà thấy cái gì? Thấy một con người Chúa yêu thương. Nó thay đổi như vậy. Đó. Và đó là cái hình ảnh của ân điển. Cái thưa quý ông bà anh chị em, ân điển không những là xóa đi. Tôi nói lại, ân điển không có xóa cái quá khứ, nhưng mà che phủ cái quá khứ đó bằng cái tình yêu của Chúa. Tôi lặp lại, tại đôi khi tôi nói lẹ quá, nó rớt chữ, quý vị có thể hiểu lầm. Ân điển của Chúa không có xóa cái quá khứ, nhưng mà che phủ bằng cái tình yêu của Chúa. Ân điển của Chúa không có xóa đi cái quá khứ của cái người trung tá không quân này, bởi vì mẹ chết trên cái con đường quốc lộ 1 đó, năm 1972 đó, 4 tháng mẹ chết trên con đường đó, và cái người con này nằm trên ngực mẹ khóc. Báo chí có chụp hình, không có xóa cái quá khứ đó được. Không có xóa cái quá khứ được đưa vào trong cô nhi viện. Và không có xóa được cái quá khứ có một gia đình tới nhận nuôi. Và kể từ cái lúc nhận nuôi đem về Mỹ, thay đổi cái cuộc đời của người này. Đó là lời của Chúa nhắc nhở, che phủ bằng cái tình yêu. Nếu mà như vậy, thì cái câu chuyện sáng hôm nay nói gì về quý vị và tôi? Chắc không thôi, mình nói cái chuyện ngàn năm về trước, nói về cái gì? Cái điều đầu tiên được nhắc nhở, ân xá bất ngờ, nó gắn liền với cái tin lành cứu rỗi mà chúng ta nhận được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà tôi đọc cái phân đoạn này, tôi thấy như thế này. Mỗi người chúng ta, ngay cả cá nhân tôi, cũng giống như Mephibosheth, què quặt bởi tội lỗi. Sứ đồ Giăng nói, trong thơ tín nhân thứ nhất, người nào nói mình không có tội là cái người nói dối. Thành ra chúng ta cũng giống như ông này, què quặt bởi tội lỗi. Chúng ta cũng có một cái thời sống trong sợ hãi. Và mới lạnh có chút xíu đây là biết bao nhiêu người đã sợ hãi rồi. Sống trong sợ hãi. Rồi không có, coi như là có cái tự ti mặc cảm, không có xứng đáng bước vào cái sự hiện diện của người vua. Mà nhất là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, Chúa Giêsu Christ của chúng ta. Nhưng mà kính thưa quý bạn, cho em nhớ cái điều này, bởi vì có Chúa Giêsu Christ. Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài xuống thế làm người, sống giữa thế gian đầy ơn và lẽ thật, chết trên thập tự giá vì chúng ta. Và lời của Chúa nhắc nhở, tôi lặp lại lần nữa, hễ ai tin nhận Ngài thì có được sự sống đời đời, Giăng đoạn 3 câu 16. Mà bởi vì cớ Đức Chúa Giêsu Christ đó, chúng ta được tha thứ. Lời của Chúa nói rất là rõ ràng, chúng ta được phục hồi và chúng ta được mời ngồi vào trong cái bàn tiệc ân điển, không phải là vua bình thường, nhưng mà vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Chúng ta được cứu không phải bởi vì mình tốt, không phải mình tốt, nhưng mà bởi vì Chúa Giêsu làm trọn cái giao ước trên thập tự giá cho chúng ta. Và lời của Chúa Giăng đoạn 3 câu 16, tôi nhắc lại thêm lần nữa, nói hề ai tin nhận Ngài thì có sự sống đời đời. Đó là cái giao ước ân điển. Quý ông bà, anh chị em chắc cũng nghe cái câu chuyện đi vừa rồi, giống như là một người nợ mà không có thể trả, nhưng có người khác đứng ra để trả thế. Đó, thầy trả. Khi món này, nợ này được xóa thì người này không có thể khoe khoang, nhưng mà chỉ biết cảm tạ. Quý thầy, mỗi đầu năm hay trong cái dịp Giáng sinh đó, cái người thống đốc hay người tổng thống đó, có cái truyền thống là ký cái lệnh ân xá cho những tử tội trong tù. Cái người này có tội, ở trong tù có tội không? Có. Nhưng mà khi cái tờ giấy ông tổng thống hay ông thống đốc ký xuống một cái, nói ân xá là sạch tội, đi ra khỏi tù. ân điển của Chúa cũng tờ tờ như vậy. Thành ra không có thể nào mà đi ra ngoài khoe khoang tôi tốt quá, tôi giỏi quá, thành ra được tổng thống ân xá hay là thống đốc ân xá. Nhưng mà bởi vì ân điển, thành ra chúng ta phải có cái lòng cảm tạ. Thành ra lời của Chúa sáng hôm nay, để mà thực tế hơn chút xíu, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở phải sống bởi cái lòng biết ơn, chứ không phải sống trong cái sự kiêu ngạo. Tiếp nhận người khác bằng cái tâm lòng thương xót. Nếu mà chúng ta được tha thứ thì chúng ta không có quyền không có tha thứ người khác. Lời của Chúa nói khi mà Chúa nhìn ra cái đám đông, Chúa động lòng thương xót. Nói là đồng lúa thì chín vàng, nhưng con gặt thì thiếu. Rồi Chúa kêu gọi cho những cái cánh đồng đó. Rồi cái điều thứ ba để mà ứng dụng, nó phải sống như một người trong gia đình của vua. Trong gia đình của vua, không có sống trong mặc cảm, sợ hãi hay là tự ti. Trong đó đã tin Chúa trở nên, đã thay đổi cái địa vị rồi, không có sống trong cái sợ hãi hay là mặc cảm hay là tự ti. Cái tuần vừa qua rất là đông con cái Chúa tự ti mặc cảm, là tôi biết sai trật từ trong cái nguyên tắc trong đó. Khi tin nhận Chúa Giêsu Christ là phải chắc chắn 100%, không có 99.9%. Cái chấm 1% đó nó gây cho chúng ta sự sợ hãi, tự ti mặc cảm, sống trong phập phồng lo sợ, không có phản ánh được là vua trên con cái của Đức Chúa Trời, không có diễn tả được là khâm sai của Đức Chúa Trời, chức vụ tương đương bây giờ là đại sứ đó, hay là xứng đáng ngồi bàn tiệc nhà vua. Phải mời người khác đến cái bàn tiệc ân điển. Lời của Chúa sáng nay nhắc nhở như vậy. Ân xá của Chúa không có phải để giữ riêng cho mình, nhưng phải truyền đạt đến người khác, mời họ đến cái bàn tiệc. Cái đoạn kinh thánh khác trong Tân Ước sẽ nói về cái bàn tiệc, nhưng mà trong cái bài học ngày hôm nay chúng ta chỉ nói chừng này là đủ rồi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, để kết luận, Mephibosheth không có hề đi tìm David. Để ý cái chỗ đó, David đi tìm ông này. Chúng ta cũng không đi tìm Chúa trước, mà Chúa đã đi tìm chúng ta. Chúa gửi người đến đi tìm chúng ta trong những cái hạng thuộc linh, chia sẻ phúc âm để người đó được ân xá. Và nhớ cái điều thứ ba đôi khi quên, ân xá bất ngờ. Cái đoạn này chúng ta học đó, không có dựa trên cái công trạng, nhưng mà dựa trên cái tình yêu giao ước của Chúa đối với con người. Cái giao ước đó là gì? Quý vị có nhớ câu kinh thánh mà tôi đọc sáng hôm nay hai lần? Giao ước đó là gì? Đọc hai lần, bây giờ đọc lần thứ ba, rồi cái sau đó quý vị đọc theo tôi ha. Đọc bảy lần thì mai ra mới nhớ. Giáng đoạn 3 câu 16. Amen. Đó là cái giao ước. Hầu cho hệ ai tin con ấy, tức là Chúa Giêsu Christ, thì được sự sống đời đời. Cái tình yêu của Chúa không có điều kiện trong đó, nhưng mà dựa trên cái giao ước. Giao ước đó, Giăng đoạn 3 câu 16. Hệ ai tin con ấy, tức là Chúa Giêsu Christ, thì được sự sống đời đời. Đó là cái giao ước. Và đó là cái sứ điệp chúng ta phải đi truyền bá, để cho mọi người biết chắc chắn rằng cái ân xá đó không có dựa trên cái công trạng của họ, nhưng dựa trên cái lời giao ước. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi xin kể một cái câu chuyện nữa để mà kết luận cầu nguyện cái điều đó. Giống như một người mà đang ngủ đấy. Cái chuyện này xảy ra cách đây vài năm, bạn bè, một trong những người bạn bè của chúng ta quen đã ngủ trong cái nhà, rồi lạnh quá cái đốt lò sưởi cái cháy cái nhà. Quý vị đã nghe những cái điều đó rồi. Khi mà cái người lính cứu hỏa vô đó thì đương nhiên có một hai người chết trong nhà đó, nhưng mà họ ẵm ra được một vài người. Thì cái người được cứu đó có khoe khoang không? Không có khoe khoang, không có gì để mà khoe khoang cả. Nhưng mà họ nhận thức được rằng họ được cứu sống, và cái cuộc đời sống của họ là phải là sống mới, tại vì cái sống cũ đã cháy rồi. Và cái một số bạn bè của chúng ta nhớ cháy đó thì người con chết, người vợ chết đó, vì còn một vài người trong nhà đó được lính cứu hỏa vô cứu kịp thời thì sống. Và có nhiều người ăn năn về cái điều này. Trong gia đình ráng gìn giữ nhau, đừng có để khi cháy nhà rồi thì ăn năn hối hận. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Lạy Chúa, Chúa yêu thương, con cảm tạ Chúa vô cùng bởi vì ân xá bất ngờ mà Ngài đã ban cho chúng con trong Chúa Giêsu Christ. Khi chúng con còn yếu đuối, khi chúng con bất lực, khi chúng con không có xứng đáng, mà Ngài đã gọi tên của từng chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con sống như một người được tha thứ, như một người được phục hồi, và như một người được ngồi tại bàn tiệc của Vua Thánh đời đời. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài. Những người Chúa kêu gọi, những người Chúa tha thứ, phục hồi, những người đang và được ngồi tại bàn tiệc của Vua Thánh đời đời. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.